Ở đây nói về tứ không, bởi vì trong nhà Phật nếu mà nói tu thập thứ bậc thì chia ra tứ thiền, tức là tứ thiền chúng ta học rồi đó, rồi tứ định, cộng chung là tứ thiền bát định đó. Thì tứ không này là thuộc về tứ định đó. Như vậy thì từ cái thấp chúng ta lần lần đi tới cái cao, nó có thứ bậc. Nhưng mà cái thứ bậc này người ngoại đạo ta tu cũng có, cũng được. Còn cái chỗ cứu kính của Phật á, thì họ chưa thấy. Bây giờ tôi nói về cái tứ không. Tứ không: một, không vô biên xứ, quán không xứ phá cái tướng hữu sắc trong và ngoài, diệt cái tưởng hữu đối, không nghĩ tưởng các thứ hình sắc. Quán không vô biên xứ là xét hình sắc là lỗi lầm, nghĩ tưởng cái định không xứ là công đức thượng diệu, tập nghĩ tưởng pháp này là dần dần được định không xứ. Thực ra cái quán không xứ này đây thì nói tổng quát, chứ trong chỗ đó tu hành dạy rất kỹ. Tỷ dụ giờ nói quán không, bởi vì nó tất cả cái gì có hình có sắc là tướng duyên hợp vô thường, phải không? Nó là duyên hợp vô thường, thì mình bám vào cái vô thường mà tu á, thì nó cũng là vô thường sinh diệt. Cho nên bỏ hết những cái vô thường đó để quán không. Quán không thì quán không đó nó có những cái cách quán. Một là quán cách không trong thân, hai là quán cái không ở bên ngoài. Thì không trong thân, người mình, cơ thể mình nó có không không? Có không không? Lỗ mũi mình nếu nó biết có thở được không? Nó cũng trống, phải không? Cái cổ họng mình nếu nó biết mình ăn nuốt được không? Cũng không được. Nó tóm lại là trong cơ thể mình luôn luôn có cái không nó lẫn ở trong đó. Một bên da thịt, gân xương thì bên nọ có cái hư không, cái trống. Mà bởi trống cho nên mới ra mồ hôi, bởi trống cho nên máu huyết mới lưu thông được, mới ăn uống dần dần. Thì như vậy trong quán cái không ở trong thân mình, thân mình có cái không, như là lỗ mũi trống, lỗ tai trống vân vân. Cái không đó mình ngồi mình tưởng cái không đó, từ cái không nhỏ trong cơ thể rồi lần lần cái không lớn như cái không của cái nhà, rồi cái không đó lớn ra một xóm, rồi không lớn ra cả vùng, rồi tới chừng nào cái không đó nó trùng hết, không còn giới hạn, thì chừng đó là được cái định không vô biên xứ. Không vô biên xứ tức là cái không không có giới hạn. Thì đó, mà được cái không không giới hạn đó là được định. Đó là cái định thứ nhất. Rồi hai, thức xứ, thức vô biên xứ. Quán thức xứ là xét cái không xứ là lỗi lầm, nghĩ tưởng công đức vô lượng của thức xứ, tập nghĩ tưởng pháp này dần dần được thanh tịnh. Bây giờ quán thức vô biên xứ thì cũng vậy, những cái phân biệt tốt xấu hay dở đó gọi là thức. Cái phân biệt đó nó sẵn ở trong người mình. Bây giờ mình quán những cái phân biệt đó, nó lớn lần lần, từ một cái thân này đầy cả thân này, rồi đầy cả nhà, đầy cả khu vực, rồi đầy cả thế giới, trùng hết, cái thức mình trùng hết, thì quán như vậy đó là thức vô biên xứ. Như vậy thì quý vị mới thấy quán cái không, rồi quán cái thức. Bởi vì quán cái không thì nó trống rỗng không có gì hết, cho nên mới qua cái thức, đã thấy mình có cái thức trùng khắp. Rồi tới cái thứ ba là vô sở hữu xứ. Quán vô sở hữu xứ, xét thức xứ là lỗi lầm, nghĩ tưởng công đức của vô sở hữu xứ, tập nghĩ tưởng pháp này liền được định vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ, vô là không, sở là chỗ nơi, hữu là có, xứ là nơi chốn. nghĩa là quán cả hư không, cả thức như trùm khắp hết không có. Vì nếu mà thấy cái thức thì tức là nó còn có một cái phân biệt. Bây giờ thấy chỉ rỗng không, trùm khắp hết, không có giới hạn, gọi là vô sở hữu xứ, rỗng không trùm khắp. Giờ thấy cái phi tưởng, phi tưởng xứ. Cái thứ tư là quán phi tưởng, phi tưởng xứ. Quán phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ. Xét tất cả tưởng là hoạn họa rất nhiều, như bệnh, như ghẻ. Còn vô tưởng là chỗ ngu si. Thế nên phi hữu tưởng, phi vô tưởng là chỗ tốt, an ổn bậc nhất. Xét lỗi lầm của vô sơ hữu xứ, nghĩ công đức phi hữu tưởng, phi vô tưởng, tập nghĩ pháp này liền được định phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Thì cái người mà quán cái phi hữu tưởng, phi vô tưởng này á, là họ quán. Nếu mà không có cái tưởng, cũng không có cái không tưởng, xét tất cả cái tưởng là quả hoạn, bởi vì nó là sinh diệt, cho nên nó là bệnh, nó là ghẻ. Còn cái chỗ không tưởng, nếu không tưởng gì hết thì không biết, mà không biết thì ngu si. Cho nên ở đây, cái lập trường ở đây là nó không phải có tưởng, mà cũng không phải không tưởng, tức là cái tưởng nó vi tế, nó là chỗ an ổn bậc nhất. Xét được như vậy, quán như vậy, thành công, gọi là định phi tưởng, phi tưởng xứ. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái tu từ sơ thiền đến tứ thiền nó đã là cao rồi. Rồi tới tứ không này nó càng cao sâu hơn nữa. Như vậy thì trong nhà Phật nói, người tu thiền, nếu mà chúng ta mới tu tầm thường á, giữ năm giới, chỉ tu năm giới và các điều lành chút ít, thì chết được sanh về cõi người. Còn nếu chúng ta tu thập thiện trọn vẹn thì chết được sanh về cõi trời dục giới. Cõi trời dục giới là cõi trời đó thỏa mãn cái gì người ta ham muốn. Muốn ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc, muốn cái gì, thích cái gì thì có cái nấy như ý. Cho nên gọi là cõi trời dục giới. Như vậy thì ở thế gian là tu ngũ giới thì được trở về thế gian, tức là trên cái hành tinh này. Còn nếu mà tu thập thiện thì được cao hơn, thì có lẽ cái hành tinh nào đẹp hơn hành tinh này, phải không? Mà trong kinh hồi xưa tôi học, tôi không thể hiểu nổi. Nói rằng như các cõi trời dục giới mà một ngày một đêm bằng cả mấy chục năm, mấy trăm năm của cõi này, mình hiểu không nổi. Sao mà nhiều quá vậy? Nhưng bây giờ hiểu không? Thì cái hành tinh có cái nhỏ, cái lớn. Ở trong cái nhỏ họ quay thì nó nhanh, cho nên qua một ngày đêm thì quá nhanh. Rồi nếu cái lớn bằng 10 lần, 20 lần, 100 lần thì nó quay phải sao? Nó chậm hơn. Như vậy thì những hành tinh càng lớn thì cái ngày, ngày đêm nó càng xa, càng dài. Cho nên rồi quý vị trên đó, nó là cái tuổi thọ dài hơn mình. Nói cõi trời Đau Lợi sống tới 500 tuổi, mà mỗi một cái ngày đêm họ còn cả 100 năm của mình, thì họ chừng bao nhiêu tuổi đối với thế gian này? Nó quá sức của mình tưởng. Như vậy thì cái đó là trong cõi dục giới đó, nghĩa là cõi trời có trời dục giới. Như vậy chúng ta tu thập thiện sẽ được lên cõi trời dục giới. Bây giờ tu thiền thì sanh ở đâu? Nếu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì đó là cõi trời sắc giới. Sanh được cõi trời sắc giới thì sự sung sướng tuổi thọ cao hơn bằng mấy lần cõi dục giới. Rồi tới không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, được những cái định đó, chết thì sanh vào những cái chỗ mà sống không biết mấy triệu năm, không biết bao nhiêu triệu năm, mà cái cõi của mấy chỗ đó là không có hình tướng. Đó, cho nên nói rằng không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, nó tế nhị, nó không còn có cái hình tướng. Như vậy thì quý vị thấy hiện giờ những cái nhà bác học họ tìm hiểu, họ thấy rằng cái thế giới của mình có con người do những cái điều kiện đủ để cho nó sống thì có con người, còn nếu thế giới nào mà thiếu những điều kiện đó thì sẽ không có con người, phải không? Nhưng mà giờ quý vị thấy ở trong kinh Phật nói có những cái thế giới mà khác hơn mình, họ sống khác hơn mình, nhưng qua khỏi dục giới rồi á thì người ta sinh ra, nó có trong cái cõi trời, trong các cõi trời gì sắc giới đó, thì có những cõi trời thì sinh ra bằng cái nhìn nhau cái rồi người đó sinh. Hoặc là có những cái cõi trời tự nó quá sinh nè, nó tự quá sinh chứ không có cái ái dục như thế gian, vì tới được cái tâm định như vậy rồi ái dục không còn, cho nên sinh như đó thì tự nó quá sinh đó. Rồi tới cõi trời vô sắc giới thì mình chỉ còn cái tâm thức sanh gì đó, rồi ở trong đó vô hạn. Như vậy cho nên trong tứ thiền và bát định này đối với nhà Phật ấy, thì nó còn thuộc về phàm phu và ngoại đạo. Tứ không nó thuộc về ngoại đạo, còn tứ thiền nó thuộc về phàm phu, chứ chưa phải là cái giác ngộ của đạo Phật. Tại sao vậy? Vì những cái chỗ đó chúng ta còn có sanh, mà đạo Phật dạy Đức Phật sau khi ngài tu rồi, tới ông tiên thứ hai chỉ ngài dạy tu về tứ không, ngài tu được rồi, ngài cũng chưa có bằng lòng, ngài mới đi một mình tu. Thì như vậy trong bốn cái này, tức là tứ thiền và tứ không, chỉ là phàm phu và ngoại đạo thôi, chứ chưa phải chỗ giác ngộ của Phật. Phải vượt qua cái đó nữa thì mới đi tới chỗ giác ngộ. Như vậy thì mới thấy rằng những cái pháp tu này để về tứ thiền á, thì người trong đạo Phật có dùng, nhưng qua tứ không thì không có dùng. Tại sao không dùng? Bởi vì nếu mà được không vô biên xứ, sanh vô cái chỗ mà mờ mịt mịt, chỉ còn rỗng không thôi, thì tới đó không có biết chừng nào mà chết. Mà không biết chừng nào chết thì làm sao có tái sanh lại để mà thức tỉnh mà tu, rồi cứ chìm ở trong đó hoài vô ích, phải không? Rồi thức vô biên xứ như vậy. Như vậy thì trong đó nó không có cái lợi gì cho ai, mà rơi vào đó thì cứ ở miền viễn ở đó hoài, nó khổ không? Cho nên bây giờ ham sống, muốn sống dài, mà thật ra quý vị thấy ai cũng muốn sống dài, nhưng mà lỡ ai tới 100 tuổi rồi, sống được 100 tuổi rồi, đi không được, rồi ăn uống không ngon, mà cứ bắt sống là lúc đó vui không? Mình chán, phải không? Sống mà vô ích, không lợi gì hết thì đâm ra chán. Cho nên sanh ra các cõi trời mà sống dài quá, nó không có lợi ích gì hết. Cho nên dàn Phật dạy chúng ta tu á, chỉ là tu làm sao đời này mình học đạo, hiểu đạo, rồi đời sau mình ra đời được làm người nữa, để học đạo tu. Vì ở cái thế gian này nó nhiều đau khổ, nhưng mà nó có nhiều cơ hội để cho mình thức tỉnh. Nhiều đau khổ cho nên có cơ hội thức tỉnh. Còn nếu mà lên cõi trời dục giới muốn gì được nấy thì tỉnh không? Thì thụ hưởng một mặt cho tới hết tuổi thọ, cái rời xuống trở lại vô ích. Thành cái thời gian dài thụ hưởng nó có lợi gì đâu. Còn nói tới các cõi trời khác, ở mãi lâu vô số thì lại càng vô ích nữa. Cho nên Phật không thích khuyến khích, không muốn dạy chúng ta tu về các cõi trời, mà dạy chúng ta tu làm sao ngay đời này tỉnh, đừng mê, rồi sao trở lại tái sanh cõi này nữa để mình dễ tu. Bây giờ quý vị nhìn lại coi những gia đình nào mà họ được tại nguyện muốn gì được nấy thì những gia đình nó dễ tu hơn khó. Chỉ có những gia đình nào mà gặp nhiều tai ương hay hoạn họa thì dễ thức tỉnh lắm. Cho nên người ta muốn được sung sướng, nhưng mà sung sướng cũng là cái họa để rồi mình cứ mê hoài. Còn nếu mình có khi thì vui, có khi thì khổ, có khi được khen, có khi bị chê vân vân, cái đó là cái cơ hội để mình thức tỉnh. Mà thức tỉnh thì mới có phát tâm tu. Vì vậy mà đừng có sợ cõi ta bà nhiều tai nạn, nhiều khó khăn, mà mình biết rằng đây là cơ hội để mình thức tỉnh, để mình tu hành, chứ không có gì sợ hết. Còn các cõi trời nghe nói thì sống lâu vô lượng vân vân, rồi chúng ta thấy hơi thích, muốn sống lâu, nhưng mà lên đó giết rồi cũng chán à. Tôi nói ví dụ bây giờ một người nào giàu quá, có địa vị cao, cái bữa này tiệc, bữa kia tiệc, ngày nào cũng tiệc hoài, ăn uống riết rồi, người đó còn thích ăn nữa không? Chẳng những không thích ăn mà lại còn sợ bệnh nữa chứ, phải không? Như vậy thì đâu phải là cái đó là hạnh phúc. Cho nên phải hiểu rõ rằng không phải được tất cả vật chất thỏa mãn là hạnh phúc, mà chỉ có khi nào tâm mình được an lành tự tại mới hạnh phúc. Vì vậy mà đạo Phật dạy chúng ta tu là để đi tới cái chỗ giải thoát sinh tử, đạt được cái chân lý cứu kính đó, chứ không phải tu mà để sanh những nơi rồi ở đó hoài không làm gì hết, ở đó chờ cho tới muôn triệu kiếp mà mới chết rồi trở lại nữa, buồn quá, mất thì giờ quá, phải không? Đó là nói về tứ thiền tứ không rồi. Bây giờ qua tứ vô lượng tâm. Một, từ vô lượng tâm hoặc có hành giả trước tiến từ sơ địa dần dần đến thượng địa, lại ở thượng địa tập hành từ tâm để trước tự vui và phá cái độc nóng giận, sau từ tâm lan dần đến mười phương vô lượng chúng sanh, khi ấy liền được từ tâm ta muội. Thì cái quán từ này, từ vô lượng tâm cũng là cái lối tu thiền, thiền quán đó. Bởi vì chúng ta khi tiến lên tu được cái tứ thiền rồi, tức là xả niệm thanh tịnh, bây giờ chúng ta muốn khởi cái tâm từ bi để mà làm lợi ích cho chúng sinh, thì chúng ta phải quán cái từ vô lượng tâm. Mà muốn quán từ vô lượng tâm thì quán sao? Ở đây thì nói tổng quát, chứ là trong kinh có chỗ dạy kỹ lắm. Muốn quán cái tâm từ của mình nó tràn khắp thì mình phải quán những cái gì mình được, những cái gì mình vui, mình liền nguyện cho những người gần nhất của mình. Ví dụ bây giờ mình được một cái niềm vui an lạc nào đó thì mình nguyện cho thân nhân của mình, cha mẹ mình, anh em mình được vui như mình. Mình nguyện, mình ước mơ, mình luôn luôn tưởng nhớ cái vui này, mình chia sẻ cho anh em cha mẹ mình cùng vui. Đó là quán cái lòng từ đối với người thân. Rồi người thân mình quán thuần thục rồi, có được cái vui nào mình, người thân mình cũng nhớ, cũng nghĩ tất cả người thân mình đều được hưởng cái vui như mình. Đó là cái lòng từ mình mở rộng ra một chút. Rồi lần lần mình quán cái người bà con xa, chú bác cô dì vân vân, mình được cái gì vui cũng muốn cho tất cả người đó, nguyện cho tất cả người đó cùng vui với mình, giống như mình. Để chừng nào mà thuần thục rồi, cái đi xa hơn nữa là người không bà con, không bà con. Rồi người không bà con xong rồi, cái quán tới những cái người mà không ưa mình. Những cái gì mình vui, mình quán những cái người họ hồi đó giờ hay chửi hay ghét mình đó, họ cũng được vui như mình. Chừng nào mà quán những người không ưa mình á, cho họ cùng vui như mình, không có một cái tâm gì đố kỵ nhau hết, thì quán được như vậy rồi thì thành công. Rồi mình quán khắp cả thế gian, khắp cả muôn loài đều được cùng vui, quán bủa khắp hết gọi là từ vô lượng tâm đó. Khi mình quán cái vui của mình chia sẻ hết tất cả chúng sinh, ai cũng được vui, loài nào cũng cùng vui, thì đó là được cái từ vô lượng tâm. Mà quán được tới đó rồi thì cái tâm mình được định, cho nên gọi là từ ta muội. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng, nếu khi nào mình quán mình được cái vui, thí dụ như hôm nào mình tọa thiền, cái mình được cái vui an lạc nhẹ nhàng, cái mình tưởng nhớ tất cả chúng sanh đều được cái an lạc nhẹ nhàng như mình tưởng khắp hết như vậy, thì lúc mình tưởng cái vui đó mình trang rãi khắp hết, thì có người nào mình ghét không? Mà không có ghét, chỉ thương tất cả. Mà thương tất cả thì có gì giận hờn, có gì phiền não, phải không? Cho nên từ cái thương tất cả đó mà tâm mình nó được định. Mà tâm mình được định rồi thì ngang đó mình liền được chánh định tam muội đó. Đó gọi là từ tam muội. Đó là cái bước thứ nhất. Qua cái bước thứ hai là bi vô lượng tâm. Bi tâm là thương xót nỗi khổ của chúng sanh, hay tự phá các thứ não hại, rộng đến vô lượng chúng sanh, khi ấy liền được bi tâm tam muội. Chỗ này thì nói quá tổng quát, tôi nhắc lại cho quý vị nhớ hai cái: từ tâm và bi tâm. Bởi vì nguyên văn chữ Hán hồi chúng tôi học thì gọi là từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Lòng từ là ban vui, lòng bi là cứu khổ. Thường thường nói hòa thượng từ bi giúp cho con, phải không? Hay là sư huynh từ bi giúp cho em, vân vân. Chứ từ bi đó, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Cho nên quán từ là đem cái vui của mình chia sẻ với mọi người, đó là từ. Còn bây giờ quán bi á là nhớ những cái nỗi khổ của chúng sinh, của thân nhân mình, của những người xa lạ, của tất cả ai có cái khổ gì mình cũng muốn cho họ đều được qua, được hết khổ, muốn cho mọi người đều hết khổ, sạch khổ, thì đó gọi là bi tâm. Cái kia là muốn mọi người được vui, đó là từ tâm. Đây muốn mọi người đều hết khổ, đó là bi tâm. Như vậy hai cái đó nó quán khác nhau. Nó làm cho mọi người hết khổ đó là lòng bi, làm cho mọi người được an vui đó là lòng từ. Như vậy thì chúng ta hiểu rõ hai bên thì cái ứng dụng mới được tốt. Khi nào mà chúng ta nghĩ tới tất cả cái nỗi khổ của chúng sinh và muốn cho họ, cầu nguyện cho họ, mong ước cho họ qua hết những cái khổ đó, nhớ cái chúng sinh hết khổ cho tới tâm mình được định, thì gọi đó là bi tâm tam muội. Bây giờ cái thứ ba là hỷ vô lượng tâm. Hỷ là vui mừng, cái tâm vui mừng vô lượng, hay phá những cái không vui khiến vô lượng chúng sanh đều được an vui, bấy giờ liền được hỷ tâm tam muội. Nghĩa là cái hỷ tâm tam muội này nhớ lại tất cả chúng sinh, ai là người không vui thì thì muốn cho họ đều được vui, đem cái vui chia sẻ cho họ, à, thì đó gọi là hỷ vô lượng tâm. Ai từ thân đến sơ, đến khắp tất cả đều muốn cho họ được vui hết, vui như mình, thì đó là hỷ. Rồi xả vô lượng tâm, cái thứ tư, hay phá những cái khổ vui, thẳng quán mười phương vô lượng chúng sanh, khi ấy liền được xả tâm ta muội. Nhị thiền thì quán phá khổ vui của từ và bi, tam thiền tứ thiền thì trừ hỷ, thì trừ hỷ. Ở đây cái xả vô lượng tâm, xả tức là bỏ hay là dẹp bỏ, phá được những cái khổ cái vui của tất cả chúng sanh. Những chúng sinh dù cho không khổ chỉ vui không, mà vui không cũng là cái tâm không có được thanh tịnh. Bởi vậy cho nên bỏ hết cái khổ cái vui để tâm trùm khắp các nơi, khi ấy liền được xả tâm ta muội, tức là được cái thiền định. Như vậy trong cái tứ vô lượng tâm này, nó phá bỏ được những cái mà ở tứ thiền đạt được. Như nói rằng nhị thiền thì quán phá khổ được vui của từ và bi, à, rồi tam thiền tứ thiền thì trừ hỷ, à, chỉ có cái xả này là cái nó sao chót như cuối cùng. Như vậy quán từ, quán bi, quán hỷ, xả, đó là những cái pháp quán để mình thường quán, thường phát tâm. Mà từ quán, từ phát tâm á, đi tới cái chỗ được an định, cho nên gọi là tam muội, từ tam muội, bi tam muội, vân vân.